Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước. Theo đó, trong 5 năm qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng tướng đối với 400 sĩ quan quân đội nhân dân và 174 sĩ quan công an nhân dân. Cụ thể, phía quân đội có 319 trường hợp từ đại tá thăng lên thiếu tướng, chuẩn đô đốc, 1 trường hợp truy thăng, 71 trường hợp từ thiếu tướng, chuẩn đô đốc lên trung tướng, phó đô đốc, 9 trường hợp từ trung tướng, phó đô đốc lên thượng tướng, đô đốc, 1 trường hợp từ thượng tướng lên đại tướng. Đối với ngành công an, có 174 sĩ quan được thăng bậc hàm cấp tướng, gồm 147 sĩ quan từ đại tá lên thiếu tướng, 26 sĩ quan từ thiếu tướng lên trung tướng, 1 sĩ quan từ thượng tướng lên đại tướng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần một tháng trước đó. Trung tá Vũ Minh Trí, cựu cán bộ Tổng cục Tình báo Quân đội, Tổng cục 2 nhận định rằng con số 574 sĩ quan được thăng cấp tướng là quá nhiều và không cần thiết. Có những vị trí chỉ cần hạ sĩ quan là có thể đảm nhận chứ không cần tới cấp tướng, ông nói.
Tôi thấy là trong một nhiệm kỳ 5 năm mà phong đến 400-500 tướng cho cả quân đội lẫn công an ấy, thì nó quá là nhiều. Có lẽ là kỷ lục của trên thế giới. Để mà lưu ý chị đấy rằng nhá, là trong những đợt phong quân hàm năm 1958 chẳng hạn đấy, là đợt phong quân hàm đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đấy, khi mà vừa mới chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ xong và quân số cũng còn tương đối lớn đấy, thì số lượng tướng cũng chỉ bằng 1/20 cái số mà phong trong 5 năm vừa rồi thôi. Và đến, theo như tôi nhớ không nhầm ấy, thì đến khi kết thúc cuộc chiến tranh 54-75 đấy, thì số lượng tướng của quân đội nhân dân Việt Nam ấy hình như là chưa đến 40 người. Bây giờ là quá nhiều. Có những cái rất vớ vẩn, chẳng hạn như là một doanh nghiệp quân đội ấy, cũng có đến vài ba tướng. Ví dụ như là Viettel chẳng hạn. Hoặc giả như là một cái đơn vị làm kinh tế bình thường, ví dụ như là một cái gọi là tổng công ty trực thăng. Chắc là quân số của nó chỉ độ khoảng vài trăm người, nhưng mà tổng giám đốc cũng là tướng. Hoặc là như giám đốc một cái cảng của quân đội như cảng Ba Son chẳng hạn, thì cũng là tướng, thì cái đấy là cái hết sức vô lý.
Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2018, quân đội nhân dân Việt Nam có 415 sĩ quan cấp tướng, trong đó có 3 đại tướng, 15 thượng tướng, 81 trung tướng và 313 thiếu tướng. Nhiều người cho rằng, trong một xã hội mà cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, từ bằng cấp, địa vị xã hội như ở Việt Nam, thì chuyện mua chức tước trong lực lượng quân đội hay công an là chuyện có thể xảy ra. Anh Võ Minh Đức, từng là trưởng ban dân vận của một sư đoàn thuộc quân đội nhân dân Việt Nam cuối những năm 90 kể rằng, ông sếp của anh thời đó chỉ mới mang quân hàm trung tá, làm trưởng phòng chính trị. Trong quân đội có 4 cơ quan chính là tham mưu, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Bây giờ ông này đã lên tướng. Trong một lần trà dư tửu họng, vị tướng này nói rằng, để nhận quân hàm cấp tướng thì ông đã mất mấy công đức chứ không ít. Vị tướng này hiện vẫn đang tại vị. Nói về việc hàng trăm sĩ quan được phong tướng trong lực lượng vũ trang chỉ trong 5 năm, anh Đức cho hay.
Ngày xưa tôi không biết ở Việt Nam Cộng Hòa thế nào, nhưng mà ở phía Bắc Việt, cái số tướng là rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Những người nào mà gọi là được phong hàm tướng thì những người đó phải nói thật sự là tài giỏi. Nói theo cách nói của mấy ông là vừa có đức vừa có tài đó. Cho đến khoảng 20 năm trở lại đây á, thì đúng là cái số tướng nó lên, nhảy lên cao lắm, tướng nhiều lắm. Mà thực sự cái chất lượng những người được phong hàm tướng bây giờ, cái chất lượng nó cũng rất kém mà. Tài năng, đức độ là tôi nói là rất là hạn chế. Cái cảm nhận của tôi thế này nè. Từ sau khi mà bắt đầu là kinh nền kinh tế thị trường, đất nước nó có đổi mới, chất lượng cuộc sống nó nâng lực xíu á, thì cái việc phong tướng tôi lờ mờ nhận ra rằng là hình như là các ông cho nhau cái bổng lộc á. Thì phong tướng là coi như là thứ nhất là lương thì cao rồi. Và theo cái quy định ngày tôi còn ở quân đội thì tôi biết là khi về hưu lương tướng là được giữ nguyên si, không bị mất đồng nào. Còn nếu mà mang hàm mà đại tá thì lương kịch trần cũng chỉ đến 75% lương hưu á.
Từ năm 2014, Quốc hội đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam do việc phong tướng quá nhiều. Luật sĩ quan quân đội nhân dân mới chỉ cho quân đội có 415 tướng. Luật công an nhân dân mới cấm công an có hơn 205 tướng. trước những ý kiến về mức trần với các trường kỹ thuật quân sự, hậu cần, quân y, sĩ quan lục quân, học viện chính trị chỉ nên là thiếu tướng. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ xin phép giữ trần hiện hành đã thực hiện mấy chục năm là cấp trung tướng đối với giám đốc chính ủy. Ông lý giải rằng điều này đã được thực hiện từ lâu rồi, bây giờ hạ xuống thì anh em rất tâm tư. Ông Thanh bày tỏ, 6 binh chủng hợp thành quân chủng, có mỗi chủ nhiệm khoa trước đây là thiếu tướng, bây giờ cắt đi thì rất khó, tâm tư lắm các đồng chí ạ. À. Mức lương hiện nay của ngành công an, quân đội được cho là có sự chênh lệch khá lớn so với các ngành khác hưởng lương từ ngân sách, trong khi tuổi nghỉ hưu ở hai ngành này sớm hơn các ngành khác đến 5 năm. Ngoài lương, các tướng lĩnh còn được các chế độ đãi ngộ, chính sách khi còn công tác lẫn khi về hưu. Trung tá Vũ Minh Trí nêu vấn đề này.
Đương nhiên là phong quân hàm còn có nhiều chế độ chính sách đi kèm, ví dụ như là xe cộ hoặc là phụ cấp, vân vân. Thế thì và tất cả những cái đấy đấy, thì những người đóng thuế như chúng tôi là phải bỏ tiền ra nuôi. Và với tư cách là một người đóng thuế, thì tôi không chấp nhận nuôi nhiều những cái thành phần không có tác dụng gì như vậy. Thế còn trong số đấy có một tỷ lệ không nhỏ là những thành phần mà đúng là nó gọi theo nôm na các cụ vẫn gọi là ăn hại đáy nát. Tôi thì tôi nghĩ nó là một cái tâm lý nó thế nào nhỉ? Bên cạnh cái hám danh thì nó cả hám lợi. Hai cái này nó đi kèm với nhau. Và có lẽ là không ở cái chế độ nào ấy mà nó lạm phát về danh hiệu danh xưng, bởi vì đi hám danh hám lợi mà, thích thể hiện mà, đúng không ạ? Như ở dưới chế độ cộng sản. Lợi ích thì có thể là không nhiều đâu, bởi vì rằng là cả một cái bánh to chia ra cho càng nhiều người nó càng ít phần đi thôi. Nhưng mà cái danh hão đấy thì nó khiến rất nhiều người mê mải mà chạy theo. Và đó chính là một cách để mà gọi là gì nhỉ, để mà dẫn dụ, để mà mua chuộc, trói buộc, khống chế con người, để con người ta là đi cúc cung phục vụ.
Trong thời gian gần đây, nhiều tướng trong quân đội và công an Việt Nam đã bị kỷ luật vì tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm những việc sai trái. Năm 2018, cựu Trung tướng Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị tuyên 9 năm tù và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao bị phạt 10 năm tù vì những liên can đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên mạng. Năm 2019, ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an bị tuyên tổng cộng 12 năm tù và ông Phan Hữu Bách, cựu Phó Cục trưởng B61, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an cũng bị tuyên tổng cộng 11 năm tù. Cả hai đều bị kết tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.